Thưa đại chúng, tất cả những người con Phật của chúng ta, hoặc là những người kính mến đạo Phật, có những vị đến chùa học Phật 10 năm, 20 năm, có những vị đến chùa 1 năm, 2 năm, cũng có những vị mới bắt đầu tiếp cận với đạo Phật qua những cái nghi lễ, những cái việc cầu an, cầu siêu, hoặc là tham dự một vài cái lễ như là Thượng Nguyên hay là Phật Đản hay là Vu Lan, tức là chúng ta mới bắt đầu tiếp cận với đạo Phật. Chắc chắn chúng ta cảm nhận được một giá trị nhất định mà sự màu nhiệm của Phật Pháp, giáo lý của Phật Pháp và hình ảnh của những người tu đem đến cho chúng ta. Trong quá trình tiếp cận như vậy, nó có những cái nó thuận với tư duy, với suy nghĩ, với hành động của mình. Và có những cái nếu ứng dụng giáo lý và đạo Phật, đôi khi nó có những cái mà mình không giải quyết được. Cuộc sống của mình như thế này, công việc của mình nó như thế này, nhưng mà Đức Phật lại dạy như thế này, mình phải ứng dụng như thế nào? Nó vừa là phù hợp với những lời Phật dạy mà vừa thấy lòng mình nhẹ nhàng với công việc của mình. Rất nhiều cái dấu hỏi đã đặt ra trong chúng ta trên bước đường đi. Và mình vừa là một con người kinh doanh, buôn bán, sinh hoạt, lại vừa là một người Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Chắc chắn nó có những cái chỗ chưa gặp nhau. Thì chính những chỗ chưa gặp nhau đó, quý vị cứ cứ hỏi, cứ mạnh dạn. Thì những cái thắc mắc, những cái trăn trở của quý vị thì quý thầy sẽ giải tỏa, sẽ tháo gỡ và sẽ giải thích cho chúng ta cảm nhận và hiểu về những lời dạy của Đức Phật. Đặc biệt như hồi nãy thầy Nhật Từ nói, với thời gian ít ỏi, chúng ta đặt những cái vấn đề mang tính hành trì, thực nghiệm và ứng dụng hơn là những câu lý thuyết. Mà trong quá trình thực nghiệm ứng dụng thì mỗi người nó có một cái sai biệt khác nhau tùy theo cảm nhận và thực hành của mình. Tôi đưa ra một cái hình ảnh tấm Phật tối hôm qua. Tại sao phải tấm Phật? Đó cũng là một câu hỏi để cho mình phải suy nghĩ. Rồi mình cầu nguyện lên Đức Phật như thế nào? Cái kết quả nó ra sao? Cái năng lượng tâm linh nó như thế nào? Vân vân, rất nhiều vấn đề. Quý vị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Thì hôm nay là trước mắt quý vị là có Thượng Tọa Thích Chân Tín, là một trong những cái vị Thượng Tọa có thể nói là Ngài trụ trì ở tại Chùa Hoằng Pháp. Đây là một cái trung tâm tu học lớn nhất Việt Nam cho đến thời điểm này về cái phương pháp tu tập Tịnh Độ Tông Việt Nam. Chúng ta thông qua những cái băng đĩa, những cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, rồi Phật Pháp Nhiệm Màu, hay là những cái khóa tu tập ở những bà con Phật tử trong và ngoài nước đến tham dự. Và chúng ta cũng được gặp Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thượng Tọa là Phó Ban Phật Giáo Quốc tế Trung ương, người đã từng tiếp cận tham gia các cái lễ hội Phật giáo mang tính quốc tế cũng như ở Việt Nam, người có nhiều trải nghiệm trong cái việc hoằng pháp ở các châu lục cũng như ở tại Việt Nam. Thì chúng ta cứ mạnh dạn với những cái thắc mắc về cái đời sống tu tập, quý Thượng Tọa sẽ giải thích cho quý vị. Quý vị đồng ý không? Đồng ý có nghĩa là mình có thắc mắc phải không? Thôi quý vị thắc mắc gì quý vị cứ nêu lên đi. Cô Quảng Diệu. Được biết cô Quảng Diệu cũng là một học viên của trường cao đẳng Phật học Hungary. Như vậy là cái vốn Phật học chắc chắn là cô có. Và trong quá trình thực nghiệm lời dạy của Đức Phật là sẽ gặp những điều mà cô trăn trở. Cô cứ phát biểu lên.
Kính thưa các thầy, con không tức là học tiếp và cũng hiểu biết. Cái thời gian mà con học ở trường và học thì thật ra là con học theo cái môn phái của Tây Tạng, là Lama Vishnus, cho nên là con lại hiểu về cái đường lối nó khác so với lại cả thần giáo của mình, thì bị độ tâm hoặc là thiền tâm. Vì là con đứng trong cái một khoảng là giữa cái này là con duy nhất là hai con đường thiền và nhà tu. thì trong những giáo lý của Phật giáo dạy thì con suy nghĩ một điều là nếu mà nói về các kinh tạng, nói về những cao siêu thì con không dám nói, nhưng những lời dạy của các thầy thì con lấy những cái lời đó để con cho vào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là thầy dạy là thương, tha thứ, hoặc là thở thảo, những cái điều đó là con thực tập luôn trong cuộc sống. Và tất nhiên trong cuộc sống thì con cũng hiểu một điều rằng những chúng sinh thì không đều đồng đều như nhau, cho nên trong bản thân con cũng vậy, cho nên là không phải lúc nào con cũng nói cái gì với bất cứ một ai tùy theo từng hoàn cảnh. Cho nên là con cũng không dám là mình hiểu một chút, nhưng mà con cũng không dám là nói là mình hiểu biết, mà con cần phải học và học nhiều nữa. Thực tế là con đã sử dụng luôn vào trong cái cuộc sống hàng ngày để cho gia đình con cái, bạn bè, cộng đồng cũng như là mọi người, con muốn là an vui, thương yêu lẫn nhau, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong bất cứ mọi
thông qua cái sự giải bày của cô Quảng Diệu thì cô cũng nói là một Phật tử, nhưng mà ở đâu có Phật pháp thì cô đến đó học hỏi, ở đây có trường cao đẳng thì cô đến cổ học, nhưng mà còn những đường hướng cao xa hơn thì phải nhờ sự chỉ dạy của các bậc tôn đức. Chúng con kính mời Thượng Tọa Thích Chân Tín, Thượng Tọa có thể chia sẻ về cái tình hình Phật giáo Việt Nam hiện nay, cái đường hướng tu tập, sự phát triển của đạo Phật và cái sự hướng dẫn tu tập hành trì của Thượng Tọa tại chùa Hoằng Pháp cho chư tăng tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước cho đến thời điểm này. Xin kính mời Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì Đức Phật cũng thường dạy là nước trong bốn biển chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Trong tất cả giáo pháp của Như Lai cũng chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Tất cả chúng ta tu tập dù pháp môn nào thì mục đích cũng là để giải thoát khỏi những cái nỗi khổ đau và đưa đến cái kết quả an vui, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Thì như hôm trước chúng tôi cũng trình bày là tất cả chúng ta thì ai cũng có bệnh. Thì mỗi thứ bệnh thì là có một thứ thuốc, nhưng chung quy thì thuốc nào cũng để chữa cho chúng ta khỏe. Thì pháp môn của đạo Phật của chúng ta thường gọi là 84,000 pháp môn. Tại sao có nhiều pháp môn? Là vì chúng sinh căn cơ phiền não quá nhiều, cho nên Đức Phật cũng phải có nhiều cái phương pháp để mà đối trị. Thì phương pháp nào là cũng dẫn đến cái kết quả là an vui, hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Vậy thì tùy theo căn cơ, trình độ của mỗi người mà chúng ta chọn cho mình những pháp môn nào đó phù hợp để tu tập. Có thể là niệm Phật, có thể là tu thiền, có thể là tu mật, có thể là tu pháp hoa, hoa nghiêm. Rất nhiều cái phương pháp. Chúng ta không thể nói rằng mình tu pháp môn này là đúng, mình cho pháp môn kia là sai. Rồi giữa chúng ta là con Phật với nhau, chống đối nhau, khích bác nhau, làm cho Phật pháp của chúng ta lại càng suy yếu đi. Như hôm trước chúng tôi cũng trình bày với quý Phật tử ở niệm Phật đường Vĩnh Nghiêm tại Praha, thì chúng tôi cũng có nói đạo Phật của chúng ta cũng giống như là một cái vườn hoa đẹp, thì trong đó có rất là nhiều loại hoa. mỗi loài hoa sẽ tô điểm cho vườn hoa Phật pháp ngày càng đẹp thêm. Thì chúng ta nếu tu pháp môn nào thì mình phát huy pháp môn đó, và đặc biệt là không nên là khích bác chống đối nhau. Và đây là điều mà người Phật tử chúng ta cần tránh. Trong kinh Pháp Cú như hôm qua chúng tôi cũng trình bày với quý vị, cái điều căn bản của người Phật tử rất là đơn giản: chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Hòa thượng Trí Tịnh là một bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện tại. Suốt đời ngài dịch kinh và tu pháp môn niệm Phật. Hòa thượng thường khuyên các Phật tử có mấy điều rất là căn bản, rất là dễ thực tập trong cuộc sống của chúng ta, không có cái gì mà cao siêu cả. Ngài thì nói: quý Phật tử cố gắng ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, bấy nhiêu đó thôi. Nếu chúng ta thực tập được trong một đời của mình thì phải nói rằng đó là điều quá ư là tốt, quá ư là hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho cả xã hội. Trong cuộc sống của chúng ta, nhất là quý vị, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống, vì gia đình, vì mọi thứ, chúng ta không dễ gì có những thời giờ để mà được đọc kinh, để được tu tập nhiều. Do vậy, nếu chúng ta ứng dụng những lời như Hòa Thượng dạy, ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ, theo chúng tôi nghĩ, bấy nhiêu đó thôi, chúng ta làm cả đời cũng chưa chắc đã xong. Nói thì rất là dễ. Như có một vị hỏi thiền sư Ô Sào đại ý của Phật Pháp là gì, thì ngài cũng chỉ nói đơn giản là chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy. Vị này mới nói tưởng ngài nói những câu cao siêu, chứ những lời này thì đứa con nít 8 tuổi cũng biết. Cái ngài cười, ngài nói: dạ đúng rồi, đứa con nít 8 tuổi cũng biết, cũng có thể thuộc, cũng có thể đọc lầu lầu, nhưng ông già 80 tuổi làm chưa xong. Quý vị cứ ngồi ngẫm nghĩ, 80 tuổi làm chưa xong, cả đời chúng ta làm cũng chưa xong. Cho nên á, là người Phật tử thì chúng ta cố gắng thực hiện được những điều gì có lợi ích cho bản thân, cho mọi người, cho cộng đồng thì chúng ta cố gắng làm. Ngày hôm nay mình niệm được câu Phật, cố gắng niệm. Mình làm được điều lành, cố gắng làm. Tránh được những việc ác, cố gắng tránh. Chúng ta không phải đợi tới ngày mai, ngày mốt, bởi vì như Đức Phật đã dạy, mạng sống chỉ trong hơi thở. Chúng ta thở vào mà không thở ra, đó là chúng ta đã kết thúc một cuộc đời. Do vậy, ngày hôm nay mình làm được điều gì tốt đẹp thì chúng ta cố gắng làm. Có một lần Đức Phật cùng đàm đạo với một vị vua. Chúng tôi không có nhớ là vua tên gì, có lẽ là Ba Tư Nặc hay sao đó. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với vị vua rằng: giả sử như có một người rất là thân tín với vua, từ phía Tây về báo cho vua biết có một quả núi rất là lớn, nó đang di chuyển về phía hoàng cung, thì trên đường đi nó nghiền nát tất cả mọi thứ. Vậy thì xin hỏi đại vương, thì đại vương sẽ làm gì? Thì vị vua này nói: con thấy rằng lúc này không có gì để mà phải nói, phải nghĩ nữa cả. Chỉ có đem hết cái sức mình ra để giúp gì cho mọi người được thì làm. Và cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng cái vô thường nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy thì ngày hôm nay mình niệm Phật được một câu, mình ăn chay được một bữa, đó là tốt rồi. Rồi mình làm được những điều lợi ích gì cho mọi người, đó là tốt rồi. Cho nên á, là chúng ta phải biết cái vấn đề là trong đạo Phật gọi là khế lý và khế cơ. Nó phù hợp với chân lý và phù hợp với căn cơ của mọi người và trong cái thời điểm. Chẳng hạn như bây giờ, tại sao ở chùa Hoằng Pháp sau khi mà tổ chức những cái khóa tu mà tương đối thành công là vì mình đáp ứng đúng với nhu cầu, những cái mong muốn và cái căn cơ của Phật tử. Chỉ có như vậy thôi. Nếu mà chúng ta đưa những cái gì nó cao siêu quá, người ta không có hiểu biết tới thì chắc chắn rằng sẽ chán. Như quý vị thấy rất rõ, cái giáo lý của đạo Phật rất là cao siêu mầu nhiệm so với các cái tôn giáo khác. Đây là sự thật. Bởi vì chúng tôi thì học thì ít thôi, thế nhưng mà cũng nghe các vị tôn túc và những bậc thức giả luôn luôn là đánh giá cái giáo lý đạo Phật của chúng ta so với những tôn giáo khác thì phải nói rằng là rất hay. Thế nhưng mà tại sao những tôn giáo khác người ta lại thành công trong vấn đề tổ chức và thu hút được quần chúng? Bây giờ quý vị cứ nhìn như Thiên Chúa giáo, rồi Tin Lành giáo, Hồi giáo, tín đồ họ rất là đông. Đó là họ biết đáp ứng được cái nhu cầu và cái căn cơ, trình độ. Thì chúng ta cũng vậy, mình phải làm sao để cho phù hợp. Thì có nhiều người thì đứng ở cái phương diện này chê cái pháp môn khác, rồi giữa pháp môn này với pháp môn kia nó có những cái sự bất đồng với nhau, rồi dẫn đến mình cứ gọi là chống đối nhau, đả kích nhau. Như vậy thì nó cũng không được hay lắm. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng nếu quý vị tu pháp môn nào thì cũng quý cả. Sợ rằng chúng ta không tu thôi, chứ tu cái gì cũng tốt hết. Như vừa nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị, Hòa Thượng Trí Tịnh chỉ khuyên chúng ta có bao nhiêu điều đó thôi: ăn chay, niệm Phật, làm lành, lánh dữ. Quý vị cứ làm đi bao nhiêu đó thôi, cũng là một đời mình thấy khó rồi. Ăn chay, đó là chúng ta tránh sát sinh, rồi trưởng dưỡng lòng từ bi. Rồi niệm Phật là để cái tâm của mình được thanh tịnh. Làm lành là chúng ta làm những cái điều lợi ích cho mọi người. Tránh dữ là chúng ta tránh đi những cái tội lỗi, cái quả báo xấu sau này. Thì đó là những điều theo chúng tôi nghĩ rất là căn bản. Cho nên thì như vừa nãy Thượng Tọa Thích Trí Chơn cũng có nói về vấn đề cái tổ chức của chùa Hoằng Pháp, thì chúng tôi cũng xin trình bày là như vậy. Ở chùa Hoằng Pháp thì thật ra tổ chức thì cho các Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật. Thế nhưng chúng tôi rất là hòa đồng. Ở trong đó các cái khóa tu Phật Pháp cũng mời các vị ở bên Nguyên Thủy là Phật giáo Nam Tông, rồi các thầy thiền, nói chung ra ai chúng tôi cũng mời đến để giảng Phật Pháp cả. Không có hạn định trong một cái pháp môn gọi là đi sâu mà mở rộng. Pháp môn nào cũng tốt, tùy theo căn cơ. Thế nhưng chủ yếu thì cũng vẫn là pháp môn niệm Phật. Bởi vì cái đó nó phù hợp với căn cơ, trình độ của nhiều người. Ai cũng có thể niệm Phật được, đi đứng nằm ngồi gì cũng có thể niệm Phật được. Ngoài ra, cái khóa tu Phật Thất thì chúng tôi cũng tổ chức khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên học sinh. Rồi những cái chương trình Phật Pháp nhiệm màu ánh sáng Phật Pháp, như cách nay mấy hôm là Chủ nhật, thì khi chúng tôi ở đây thì ở chùa Hoằng Pháp đã tổ chức một ngày tu cho sinh viên học sinh, cũng hơn 1.000 em về tu. Mà hôm đó là cái ngày bầu cử của Việt Nam chúng ta, nhưng mà các em nó về chùa tu hơn 1.000 em. Thì điều đó đã nói lên rằng chùa Hoằng Pháp tổ chức tu tập cái mục đích là để làm thế nào đó giúp cho mọi người biết Phật Pháp, biết làm lành lánh giữ, tu nhân tích đức. Chứ không phải là các em đến mà mình cứ bắt các em niệm Phật đâu. Cũng có những cái mô hình riêng cho các thanh thiếu niên học sinh. Còn người lớn thì mình cũng có mô hình riêng cho người lớn. Do vậy mà trong cái việc Hoằng Pháp, tại chùa Hoằng Pháp thì nó cũng tương đối là đa dạng. Như vậy thì thu hút được nhiều quần chúng và nhiều pháp môn hơn. Thì hôm nay chúng tôi cũng có đôi điều mà xin trình bày lên với toàn thể quý Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, qua cái lời chia sẻ của Thượng Tọa Hoằng Pháp á, thì nó có mấy ý chính. Thượng Tọa nhắc lại cái lời dạy của Hòa Thượng Trí Tịnh: chúng ta tu là làm gì? Niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, làm lành, lánh dữ. Có khi chúng ta nghe những câu đó chúng ta thấy sao nó bình dị quá, không lẽ đạo Phật chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Nhưng mà thưa với quý vị, có bao giờ chúng ta ăn một bát cơm mà mình cảm nhận được cái giá trị đích thực của một bát cơm hay không? Hay là cái đĩa rau nó nguội một tí chúng ta lại rầy vợ mình, hay là thiếu cái ớt mình lại mắng con mình? Những cái rất vặt vãnh nhỏ nhặt nhưng mà mình đã làm đổ vỡ cái hạnh phúc cả 100 năm. Đôi khi chỉ có một bát cơm hay là một cái ớt hay là thiếu một ly bia thôi. Cho nên khi mình hiểu đạo rồi thì mình thấy được giá trị đích thực của cái ăn. Giữa cái ăn để nuôi thân, để làm lợi ích cho cuộc đời, và giữa một cái hưởng thụ, những cái này cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Thành thử chúng ta sau khi mà nghe như vậy rồi mình chiêm nghiệm lại một cái miếng cơm ăn, một cái bát nước uống, một cái quan hệ cuộc sống, mình sẽ thấy được những cái giá trị đích thực của nó. Còn nếu không, mình vì những cái cảm xúc, vì những cái hưởng thụ, những cái cuộc sống đời thường, mình có thể đánh mất đi những cái rất lớn hơn. Một cái ý thứ hai, Thượng Tọa nhắc lại cái bài kệ của Ô Sào Thiền Sư: cốt tủy của đạo Phật là gì? Không làm các điều ác và chuyên làm những điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Thì chúng ta thấy tất cả các tôn giáo trên thế giới khuyên con người phải làm lành. Tất cả các tôn giáo khuyên con người không được làm các điều ác. Vậy thì giữa đạo Phật với các tôn giáo nó khác cái gì? Làm lành lánh giữ tôn giáo nào cũng vậy, kể cả không phải tôn giáo mà cái đạo đức xã hội cũng vậy như vậy. Nhưng mà cái tinh túy của đạo Phật, quý vị nhớ câu thứ ba: giữ tâm hồn trong sáng. Đây là cốt tủy của lời Phật dạy nha quý vị. Nếu chúng ta có được cái tâm hồn trong sáng, có khi mình làm những cái việc mình thấy nó ác á, nhưng mà cái động cơ nó lành. Còn với cái tâm hồn mà đen tối á, có những việc làm rất thiện nhưng đây là tội ác. Còn khi mà cái tâm đã trong sáng rồi, mình làm việc lành thì đây là nó bày tỏ cái lành. Và những cái mà mình cho rằng mình thấy nó chướng tai nhưng mà mục đích là vì cái thiện, trên cái tâm trong sáng nó rất là quan trọng đó quý vị. Quý vị nhớ những cái điều đó, đó là chính là cốt tủy của đạo Phật, chính là tâm trong sáng. Kính thưa Thượng Tọa Nhật Từ, như hồi nãy cô Quảng Diệu có nói, cô ở tại Hungary và học Phật học ở tại trường cao đẳng Phật học Hungary. Nhưng là đây là một cái môi trường giáo dục Phật giáo theo cái Kim Cang Thừa Phật giáo, tức là Phật giáo Tây Tạng. Vậy thì thông qua một cái trường học như vậy là chuyên về vấn đề mà Phật học Tây Tạng, rồi quay trở lại với đạo Phật Việt Nam mình, chúng ta thấy hiện nay nó có một cái hệ thống tu tập của Thiền Sư Thanh Từ là chuyên về thiền, rồi hoặc là như Hòa Thượng Trí Tịnh, hoặc như là như Thượng Tọa Chân Tính. Đây là những trung tâm tu tập về tịnh độ. Bên cạnh đó nó có những cái pháp môn về mật tông. Như vậy thì sự sai biệt giữa các pháp môn như thế nào, đặc biệt là Kim Cang Thừa Phật giáo, một cái pháp môn Tây Tạng khá phổ biến ở phương Tây. Xin Thượng Tọa chia sẻ các pháp môn, sự đồng và dị của các pháp môn trong đường hướng tu tập. Kính mời Thượng Tọa.
Kính thưa toàn thể quý hành giả, cái khái niệm Kim Cang Thừa chuẩn hơn là khái niệm Mật Tông. Nếu tôi nhìn như là một pháp môn hành trì, con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Đại Thừa, Vajrayana tức là Kim Cang Thừa, Tantricism tức là Mật Tông. Hiện nay đó thì rất nhiều người tu theo Kim Cang Thừa bị lẫn lộn rằng mình đang thực hành Mật Tông, và một số ngược lại đánh đồng thực hành Mật Tông là Kim Cang Thừa. Sự ngộ nhận căn bản đó sẽ làm cho giá trị của Kim Cang Thừa bị giảm đi. Kim Cang á, đọc chuẩn đó là kim cương, và pháp môn này đã lấy trí tuệ Ba La Mật được trình bày trong kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật làm chuẩn. Và truyền thống của Tây Tạng từ nhiều thế kỷ trước đào tạo gần như là 7 năm về dân học kim cương, giúp cho người thực tập có được thanh gươm chặt đứt tất cả mọi phiền não và chấp về cái tôi, cũng như là cái tôi sở hữu và cái tôi liên hệ đến mọi sự vật hiện tượng. Trong quá trình phát triển thì một số khuynh hướng của Kim Cang Thừa đi về Mật Tông. Và lúc đầu đó, Mật Tông được sử dụng như là một phương tiện để giúp cho hành giả có thể nhiếp tâm. Nhờ đó việc vận dụng thiền chỉ sẽ giúp cho họ có thể phát huy được thiền quán, mà trên nền tảng của chỉ và quán này đó, tự giác được hiển bày, nỗi khổ niềm đau theo đó được kết thúc. Nhưng mà khi nhấn mạnh quá nhiều về thần chú đó, thì tính cường điệu quá về hiệu năng trị liệu của nó đó đã làm cho một số người dần dà quên đi cái bản chất của Kim Cang Thừa, đó là tu phá chấp để phát triển trí tuệ. Như vậy ta có thể xác định rõ sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng Kim Cang Thừa hay Mật Tông đó là con đường hay pháp môn tối thượng hơn các môn phái. Ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật đã dạy một câu mà phần lớn ai thực tập Đại Thừa đều phải hiểu và thuộc lòng: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, các pháp môn đó là bằng nhau, không có cái gọi là pháp môn cao hay là pháp môn cấp. Dựa vào lời tuyên ngôn này đó, chúng ta có thể xác định rõ đó, hay là Kim Cang Thừa chẳng qua cũng chỉ là một phương tiện. Cái gì là một phương tiện? Cái đó không phải là cứu kính trong tự thân của nó. Tương tự Thiền Tông như con đường chuyển hóa tâm, và Tịnh Độ Tông con đường chuyển hóa nó có điểm đau trên nền tảng lấy danh hiệu Phật làm hệ quy chiếu, thì cũng đều giúp cho hành giả đó lắng được tâm thức, nhờ đó chánh niệm hiện tiền đó có mặt, và người ấy trở nên sáng suốt, làm chủ được các giác quan. Và do vậy sử dụng khái niệm Kim Cang Thừa chuẩn xác hơn là Mật Tông. Tại Việt Nam thì dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Đức Vua Trần Nhân Tông thành lập vào thế kỷ 13 và phát triển đến thế kỷ 14 đã trở thành là một phương pháp thực tập rất là khác và có cái nét đặc thù. Nhưng rất tiếc trong quá trình phát triển trong vòng 800 năm tại Việt Nam đó, thì nền Phật học của Phật giáo Việt Nam ít được đề cao. Từ năm 2006, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã cải cách chương trình đào tạo Phật học. Chúng tôi là người thiết kế chương trình, thay đổi từ hệ thống niên chế thành tín chỉ, và đặc biệt nhấn mạnh đến cái nền Phật học Việt Nam, và dần dà đó loại bớt những cái ảnh hưởng quá nhiều từ nền Phật học Trung Quốc, vốn thích hợp trong bối cảnh văn hóa và cho con người Trung Quốc hơn là cho bối cảnh văn hóa và con người Việt Nam. Và hiện nay cái khoa Phật giáo Việt Nam á, được xem là một trong những khoa phát triển rất mạnh tại học viện trong vòng 5 năm cho đến 6 năm qua. Đó là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng. Thì dòng thiền Hòa Thượng Thích Thanh Từ truyền bá đó, trên nền tảng là dựa vào thiền Trúc Lâm Yên Tử của thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng lại có một cái phối hợp rất là căn bản và nhịp nhàng với thiền Tứ Niệm Xứ, cũng được xem là thiền nguyên thủy và căn bản được Đức Phật giảng dạy trong Kinh Tạng Pali. Phương pháp thiền của Hòa Thượng Thanh Từ được gọi nôm na là thiền tri vọng. Và công thức hành trì của nó là theo dõi thân, theo dõi cảm xúc, theo dõi tâm, theo dõi các ý niệm trong tâm. Và khi biết rằng nó không phản ánh đúng được bản chất của thực tại đang là, thì đó là một vọng niệm. Và công việc của một hành giả theo đường lối thực tập của Hòa Thượng đó là dừng và không theo. Và do vậy đó, tránh được những cái cưỡng lực trong sự đè nén các vọng niệm. Mà phần lớn chúng ta vì lo lắng nên đã tạo ra rất nhiều các ức chế tâm lý đó. Mà càng đè nén để vượt qua chừng nào thì cái vọng niệm đó nó lại tung hoành, giống như một cái mạch suối nó chặn một cái cản vật thì nó sẽ phủ trùm lên. Cho nên biết vọng không theo là một nghệ thuật dừng tất cả các vọng niệm, và hoàn toàn phù hợp với kinh Viên Giác. Đức Phật dạy tri huyễn tức ly, bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác, diệt vô tiệm thứ. Biết một vọng niệm là huyễn thì không cần phải nỗ lực diệt cái huyễn làm gì. Biết nó là huyễn thì huyễn nó tự kết thúc, và do đó không cần phải theo trình tự thứ lớp bài bản để vượt qua nó. Cũng giống như khi mình bật một công tắc lên, bóng tối tự động mất đi mà không cần phải nỗ lực để tiêu diệt bóng tối. Như vậy bản chất của cái thiền tri vọng, và cụ thể là biết vọng không theo đó, nó là một cái ứng dụng chuyên từ cái thiền Tứ Niệm Xứ, cụ thể là tri tâm. Thay vì tâm có tâm trơn, tâm vọng, tâm chánh, tâm tà, tâm thiện, tâm ác, tâm tiêu cực, tâm tích cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, rồi tâm tham, tâm buông xả, thì Ngài chỉ nhấn mạnh cái vọng, vì vọng là cái hệ quy chiếu lớn nhất mà tất cả các cái vận hành của tâm theo đó mà nó có tham sân si. Cho nên dựa vào cái đối vật quan trọng nhất để tu chuyển hóa, để hành giả đạt được những sự thực tập rất là có ý nghĩa. Đang khi đó thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thì chủ trương niệm Phật, lấy Kinh A Di Đà làm chuẩn, và nội dung của nó là nhất tâm bất loạn. Và dĩ nhiên mặc dầu không đề cập đến một cách cụ thể các cái bước đi để đạt được cái trình độ nhất tâm bất loạn, nhưng khi mà hành giả tu theo pháp môn của Hòa Thượng Trí Tịnh thì mặc nhiên phải đồng lúc đó thực tập bốn cái yếu tố rất quan trọng trong Kinh A Di Đà. Đó là căn lành lớn, tức là chuyển hóa tham sân si đến tận gốc rễ. Thứ hai đó là phước báo lớn, tức là tu dạng thiện công đức và biến công đức trở thành hộ pháp và vệ sĩ cho cuộc sống của chúng ta. Và thứ ba đó là tạo nhân duyên tốt lớn, tức là tu không phải cho riêng mình nữa, mà tu và tạo điều kiện môi trường cho người thân và bạn hữu của xã hội cộng đồng cùng tu. Và thứ tư đó là lấy dữ liệu của ta bà để thiết lập và tạo chánh nhân để có được tịnh độ hiện tiền. Và tịnh độ đó giúp chúng ta có một cái quán chiếu, gió thoảng, mây bay, suối chảy, sông reo, chim hót đi lo đều tuyên diễn pháp âm vi diệu. Thế thì nói tóm lại, phương pháp niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng chỉ để nhằm mục đích là giúp cho hành giả rũ bỏ tất cả các vọng niệm, mà đối với sự nghiệp thế gian đó chính là sự căng thẳng trên cơ bắp trong bộ não. Và do vậy đó, bệnh tật phát sinh, tai biến mạch máu não, tim mạch, và nhiều cái trầm uất, nặng nhất đó là trầm cảm, mà vượt qua không được, hay là thiếu nghệ thuật kỹ năng để vượt qua, thì có thể dẫn đến sự tự vẫn mà chết. Và do vậy trước nhất việc thực tập niệm Phật như là một nghệ thuật chuyển hóa đó, chúng ta sẽ tăng cường được sức khỏe. Và phương diện thứ hai thì khi mà mình huấn luyện tâm trên nền tảng bất loạn và nhất tâm là đối tượng chính, thì đồng lúc ấy mọi vọng niệm trong cuộc đời dầu có nỗ lực xuất hiện cũng không có cái chỗ đứng ở trong dòng chảy tâm thức của chúng ta. Như vậy dầu pháp môn có khác nhau, vì bản chất là để đạt được cái chánh niệm hiện tiền, và đó chính là trọng tâm lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Tứ Niệm Xứ. Quán thân, tâm, cảm xúc và ý niệm như là một đối vật và không có theo nó. Do đó các pháp môn nếu phân tích một cách kỹ lưỡng trên nền tảng của ứng dụng thì đều hướng đến một mục đích duy nhất là giúp cho hành giả được an lạc, và nhờ cái an lạc đó nỗi khổ niềm đau được rũ bỏ. Cho nên là Phật tử Việt Nam, chúng ta nên lấy những pháp môn đang được lưu bố và truyền bá tại Việt Nam làm phương pháp hành trì, vì nó phù hợp với bối cảnh văn hóa và con người Việt Nam. Còn Mật Tông hay Kim Cang Thường của Tây Tạng đó, nó phù hợp với cái nền văn hóa Bà Bôn có trước khi Phật giáo được truyền vào trong đất nước thần bí này. Và thiền của Trung Quốc là một sáng tạo của các tổ Trung Quốc dựa vào cái nền tảng tâm linh và nền minh triết của Trung Quốc. Trong khi đó tại Việt Nam chúng ta là có chủ trương cư trần lạc đạo, tức là đang sống trong đời như các anh chị, nhưng mà lại duy trì được cái hạnh phúc và gắn liền với đạo, chứ không cần nhất thiết phải là một người xuất gia như là các thầy, các sư cô. Và đây là chủ trương nhập thế gần như là độc nhất, rất là ấn tượng và mang nét đặc thù. Nhưng rất tiếc đó, do vì cái giới hạn của ngôn ngữ mà cái nền pháp môn đó là ít được thế giới biết đến. Nên thông qua các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại như các anh chị tại đây, việc thực tập các pháp môn mang tính truyền thống của Việt Nam sẽ giúp cho các cộng đồng phần cái thế giới đó gián tiếp biết được một đạo Phật Việt Nam đã từng trở thành nền tảng ý thức hệ văn hóa, chính trị, minh triết và đời sống đạo đức xã hội vào thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14. Làm được như thế đó thì cái đóng góp của chúng ta không phải là nhỏ trong thế giới hiện tại và những vấn nạn mà chúng ta đang đối diện như là một thách đố lớn.
Tôi tin chắc là quý vị có những cái thắc mắc, quý vị có thể đứng lên để nêu cái thắc mắc của mình cho cả chúng hội nghe và được sự giải thích từ quý thượng tọa. Anh Liêm. Anh có thể đọc luôn cũng được. Trong này nó có một làm thế nào để giữ sự tinh tấn, sự chăm chỉ trong hành trì? Làm thế nào để biết được bản thân phù hợp với căn cơ nào? Làm thế nào để tránh thị phi, để bản thân tránh thị phi người khác? Làm thế nào khi giữa các đạo hữu có ý kiến bất đồng? Để tôi đọc sơ qua rồi. Tức là một vấn đề nhắc đến sự tinh tấn, thứ hai nói nữa là tìm cho mình một pháp môn tu phù hợp với bản thân, và thứ ba nữa là sống giữa thị phi và tránh được những thị phi. Dạ, xin kính cung thỉnh thượng tọa viện chủ Chu Hoằng Pháp hướng dẫn cho quý Phật tử tu tập sự tinh tấn, sự nỗ lực trong hành trì, và làm thế nào để chọn lựa pháp môn tu cho thích hợp, và làm thế nào để sống giữa thị phi mà vẫn tránh không bị chi phối bởi thị phi.
Kính bạch quý thượng tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Cái câu thứ nhất về vấn đề tinh tấn thì theo chúng tôi không gì hơn thì quý vị cố gắng luôn luôn lúc nào cũng đặt cái chữ chết ở trước mặt mình. Bởi vì chúng ta thấy cái vô thường trong cuộc sống, nhất là trong thời buổi hiện tại, quý vị cũng đã từng nghe động đất, sóng thần, những tai nạn, những rủi ro đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Khi chúng ta nghĩ được như vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ cố gắng nỗ lực tinh tấn hơn. Như bài kệ mà chư tổ thường nói, ngày nay đã qua, sự sống cũng giảm, như cá ít nước, có vui sướng gì. Đại chúng phải siêng tinh tấn, như cứu đầu cháy, chỉ nghĩ vô thường, không nên phóng dật. Mỗi ngày qua thì chúng ta thấy cuộc sống của mình nó đã ngắn dần rồi. Như cá ít nước, cá mà ít nước thì cái mạng sống của nó là cũng sắp tới hồi kết thúc. Đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu đầu cháy. Không gì gấp, không gì mà vội mà có thể nói cấp bách bằng chuyện cháy đầu của mình. Thì phải chữa liền chứ không thể chần chờ. Như vậy Đức Phật khuyên chúng ta phải suy nghĩ đến cái vô thường để mà rồi mình nỗ lực tinh tấn. Và nếu trong cái việc tu tập thì chúng tôi khuyên các vị, những người nào tu theo pháp môn niệm Phật thì quý vị nên hành trì như thế này. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thấy rằng quý vị nên phát nguyện mỗi một ngày mình niệm bao nhiêu danh hiệu Phật và lấy đó làm điểm để mình tinh tấn. Thí dụ bây giờ mình phát nguyện một ngày mình niệm 10 chuỗi thì dứt khoát rằng trong ngày đó chúng ta phải niệm 10 chuỗi rồi đi ngủ, không được để lại ngày hôm sau, không có chuyện hẹn ngày hôm sau niệm bù. Như vậy thì chúng ta mới có thể tinh tấn được. Khi chúng ta đã đặt ra một cái hướng như thế và quyết định như thế thì ngày nào chúng ta cũng tu tập. Bản thân chúng tôi xin thưa với quý vị là nếu mà ở nhà đó thì một ngày chúng tôi sẽ có tới 2-3 thời niệm Phật. Thế nhưng đi như thế này thì chúng tôi không có được cái thời gian đó. Nhưng lúc nào rảnh là mình niệm Phật. Và chúng tôi quyết định rằng một ngày thì phải bỏ ra một thời công phu. Dù như thế nào chúng tôi cũng cố gắng duy trì. Cho nên chúng tôi đi như thế này chứ là khi ban ngày thì không có thời giờ ngồi, nhưng ban đêm có thể 12 giờ, 1 giờ khi ngủ tỉnh giấc dậy là chúng tôi cố gắng công phu, cố gắng niệm Phật. Bởi vì mình biết rằng điều đó là sự động viên khuyến khích cho mình tinh tấn. Nếu mình không phát nguyện như vậy đó thì mình rất là dễ giải đãi. Ngày hôm nay mình nói thôi mệt quá, để ngày mai. Thường thường á, ở trong những Phật tử tu theo pháp môn niệm Phật có câu nói rất là vui mà cũng rất là chính xác. Mới tu thì Phật gần kề, tu lâu thì Phật lại về Tây Phương. Lúc đầu thì siêng lắm, tinh tấn lắm, rồi tu riết rồi cứ hẹn lần hẹn lửa rốt rồi không còn tu mà cũng không còn niệm Phật. Lúc đầu thì thấy Phật gần lắm mà tu riết thì Phật ở Tây Phương rồi. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi mong rằng quý vị nên phát nguyện. Đừng có ham phát nguyện nhiều. Chỉ một ngày chúng ta cứ phát nguyện là niệm 10 chuỗi mà một chuỗi 108 đi. Nhưng mà khi quý vị lấy cái đó làm chuẩn rồi, lúc mình niệm Phật mình có thể niệm 100 chuỗi, 200 chuỗi, 300 chuỗi. Cái chuyện đó là càng tốt. Nhưng tối thiểu là phải là 10 chuỗi dứt khoát trong ngày hôm đó. Chúng ta phải thanh toán đủ. Rồi muốn đi ngủ nghỉ gì thì đi ngủ nghỉ. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi xin đóng góp. Câu thứ hai.
Dạ, câu thứ hai là làm thế nào để biết được cái tự thân của mình phù hợp với căn cơ mà tu tập?
Vấn đề căn cơ thì như vừa nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị đó. Thì cái này nó cũng không khó. Thì bây giờ trong cái vấn đề tu học Phật Pháp, Đức Phật dạy chúng ta trước khi tin một điều gì thì mình phải tìm hiểu cho cặn kẽ. Trong đạo Phật không có chuyện nghe rồi tin liền. Đức Phật dạy chúng ta văn là nghe, sau đó tư là suy nghĩ, rồi mới tới tu. Vậy thì quý vị cứ nghe, rồi mình suy nghĩ, sau đó mình chọn lựa. Thí dụ mình thấy pháp môn niệm Phật mình có thể thực hành được thì đó là phù hợp với căn cơ của mình. Như vừa nãy Thượng tọa Nhật Từ cũng đã nói đó, thuốc thì không có quý tiện, không có thuốc nào hay, thuốc nào dở, nhưng mà nó hết bệnh thì thuốc đó là thuốc quý, chứ không phải thuốc đắt tiền là thuốc quý. Pháp môn cũng vậy, pháp môn nào cũng hay cả, nhưng mà nó có phù hợp với căn cơ của mình hay không? Nếu phù hợp thì đó là cái pháp quý đối với mình. Còn dù quý vị có nói trên thật là cao đi nữa, nhưng mà căn cơ, trình độ và mình ứng dụng trong việc tu tập của mình không phù hợp thì cũng không có kết quả. Đừng có sợ người ta chê mình tu tịnh độ là dở hay là tu thiền là hay. Không có đâu. Hay hay không là do ở cái chỗ là chúng ta tu tập có được lợi ích an lạc, chứ không phải là nói rằng tôi tu thiền là tôi hay, tôi giỏi. Không phải vậy. Anh tu thiền mà anh chấp, rồi anh phiền não, rồi anh cứ đứng trên cái danh nghĩa là tôi hay quá, rồi đi tới đâu chê người ta tới đó. Tất nhiên là đó anh đã rơi vào chấp, rồi thị phi, hơn thua. Như vậy thì cũng không phải là hay. Cho nên theo chúng tôi nghĩ, quý vị trước khi chọn pháp môn thì phải tìm hiểu cho thật kỹ. Rồi nếu thấy rằng cái pháp môn đó phù hợp với việc tu tập của mình thì đó là phù hợp với căn cơ của quý vị. Còn câu thứ ba là cái vấn đề chấp ngã thị phi, thì xin thưa quý vị rằng cái việc mình sở dĩ khổ não là do mình chấp trước. Chấp trước có nghĩa là mình vướng mắc vào những lời nói, vào những hành động, vào những cử chỉ của những người khác. Chẳng hạn như chúng tôi nói, bây giờ một người nào đó chửi ông A, ông B thì chúng ta không giận, nhưng mà chửi đúng tên mình thì mình giận, đúng không? Rồi chúng ta thấy ở ngoài đường người ta chết thì chúng ta cũng thấy bình thường, nhưng mà người thân của mình chết thì mình đau khổ. Đó là chúng ta chấp trước. Vậy thì ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta là quán vô ngã, có nghĩa là thân này không phải là mình thì những vật khác cũng không phải là của mình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng dạy, đây là con ta, đây là tài sản ta. Người ngu thường nghĩ như thế, nhưng chính ta còn không có, huống chi là con ta hay là tài sản ta. Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta chấp, chấp cái thân mình, chấp của mình. Từ cái chấp đó rồi chúng ta mới sinh ra biết bao nhiêu chuyện thị phi, bao nhiêu những chuyện đau khổ. Bây giờ chúng ta cứ quán rằng thân này không phải mình, đã không phải mình thì của kia cũng không phải là của mình. Thân này chưa biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham, bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng say, tiếc cho tháng rộng năm dài, chung quy hoang phí về tay thần tiền, được thua thua được liền liền, hả hê mới đó ưu phiền đâu đây. Những gì mà chúng ta cho rằng của mình hoặc là mình, thật ra không có cái gì là ta hoặc của ta cả. Khi mình hiểu được như vậy thì cái nỗi khổ của mình nó sẽ vơi bớt đi, và lúc đó thì cái tâm của chúng ta nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cố gắng làm thế nào đó mình quán được vô ngã thì tất nhiên là chúng ta sẽ tránh được những cái nỗi khổ, và nhất là vấn đề thị phi hơn thua. Đó là những câu mà chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý Phật tử A Di Đà Phật.
Xin cảm ơn lời chỉ dạy của Thượng tọa Hoằng Pháp. Có một câu hỏi này, con xin hỏi thầy Nhật Từ, giữ giới làm sao ngăn chặn trong tâm không cho hành động phát khởi, có thể sử dụng cuốn nhật tụng của thầy để duy trì hàng ngày và phải tụng bằng cách nào? Một cái câu hỏi nó tương tự. Thầy giải thích cho con ý nghĩa tầm quan trọng của việc cầu an cầu siêu. Không cầu thì có an có siêu được không? Cầu thì có chắc là an hay siêu được không? Một cái câu nữa nó cũng tương tự. Tôi mới thấy đây. Thôi câu này đi. Xin thầy giải thích cho ba cái lễ lớn trong năm: Thượng Nguyên, Phật Đản và Vu Lan. Ba lĩnh vực này nó thuộc về vấn đề mà lễ nghi gắn với cái việc mà cầu an cầu siêu. Xin thầy.
Truyền thống tâm linh nào cũng có những ngày mang tính cách lễ hội văn hóa để chúng ta có cơ hội trải nghiệm về thực tập. Ba ngày lễ Thượng Quân tức là rằm tháng Giêng, rồi Trung Quân tức rằm tháng 7 và Hạ Quân tức là rằm tháng 10. Vừa nghe qua đó thì nó có nguồn gốc từ Nho giáo. Nhưng trên thực tế thì ba ngày này đó được xem là ba ngày rất quan trọng ở trong Đạo Phật suốt 26 thế kỷ kể từ khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Ngày rằm tháng Giêng là ngày đánh dấu Đức Phật nói bài kinh giải thoát giới, đề cao vai trò đạo đức từ sự làm chủ các giác quan của bản thân. Và nó khác hoàn toàn với quan niệm đạo đức của Bà La Môn giáo là xuất thân từ bối cảnh giai cấp xã hội. Và khi nhấn mạnh đến tầm nhìn đạo đức, hành vi đạo đức và tương quan đạo đức trong xã hội đó, thì cái trách nhiệm đạo đức của chúng ta được thực hiện một cách tốt hơn. Cho nên nhân cái ngày Đức Phật giảng kinh giải thoát giới đó mà ngày rằm tháng Giêng đó trở thành là cái ngày lễ rất quan trọng. Nó tình cờ trùng với cái ngày rằm tháng Giêng của Nho gia chứ không phải là mô phỏng từ. Rằm tháng 7 đó là nhân cái sự kiện ngày Mục Liên giúp cho mẹ vốn bị vướng chứng bệnh bỏng sẻn và tiếc nuối tài sản lẩng quẩn trong cảnh giới ngạ quỷ, nhờ đó được siêu thoát. Vì nó diễn ra vào đúng ngày rằm tháng 7 sau khi các vị tăng ni vừa hoàn tất 90 ngày tu tập tâm linh, vốn như một cái phương tiện sạc lại bình đạo đức và phương pháp tu tập hành trì, hỗ trợ của đạo đức cộng đồng. Ở đây là tập thể các tăng đã giúp cho mẹ của ngài Mục Liên tức là bà Thanh Đề đó hiểu rõ được rằng là có nhiều Phật tử bá tánh thập phương không hề biết mình là ai, nhưng vì kính con của mình mà dám phát tâm cúng dường mười phương tăng như thế, thì tại sao ta lại tiếc nuối các tài sản không có người kế thừa? Vì ngài Mục Liên là đứa con trai duy nhất và chồng bà đã chết, cho nên bà tiếc của mà không có tái sinh được. Nhờ cái việc thực tập đạo đức cộng đồng trên nền tảng của bố thí mà mẹ ngài Mục Liên đã chuyển được cái nghiệp bỏng sẻn keo kiệt, từ đó mới thoát ra khỏi cái tôi sở hữu và cái tôi tự ngã để được tái sinh. Thì nhân cái sự kiện đó mà rằm tháng 7 nó trở thành là cái ngày thờ cha kính mẹ, xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Nó cũng lại tình cờ trùng với cái lễ Trung Nguyên của Trung Quốc chứ không phải phát xuất từ. Còn lễ Hạ Quân tức là rằm tháng 10 đó, nó là một cái ngày rất quan trọng. Vì Đức Phật đã dạy một số bài kinh về sự thực tập thiền quán, và nó đánh dấu cái bước đường chuyển hóa của Phật giáo đối với quần chúng. Lúc đầu là miền Bắc Ấn Độ, sau đó nó lan tỏa nhiều cái khu vực khác. Cho nên rằm Thượng Quân cũng có một chỗ đứng rất là, Hạ Quân có chỗ đứng rất lớn ở trong Đạo Phật. Như vậy khi mà mình tham dự các khóa lễ thì ta cần phải hiểu rõ được cái nguồn gốc ra đề của khóa lễ đó, để khi đến dự phần đó ta trải nghiệm đời sống tâm linh và phấn đấu làm sao để chúng ta đạt được những cái chất liệu nội dung của cái khóa lễ mang lại cho chúng ta. Về vấn đề cầu an và cầu siêu đó, thì có thể nói đó, nó có mặt ở trong truyền thống Phật giáo Việt Nam khoảng chừng 100 năm trở lại đây thôi. Và trước đây đó thì chúng ta không có nghi thức cầu an, không có nghi thức cầu siêu, mà nó là những cái khóa lễ hành trì. Khóa lễ hành trì thì nó rất là đa dạng. Ví dụ như thời Đức Phật đó, khi mà bị bệnh đau đớn về cơ thể thì Đức Phật thường dạy bài kinh Quán Vô Ngã. Sự thực tập nó đơn giản như thế này: thân thể này không phải là tôi, do đó tôi không bị kẹt vào thân thể này. Rồi dòng cảm xúc, ý niệm, tâm tư, nhận thức không phải là sở hữu của tôi, và do đó cái gọi là tôi không bị kẹt vào chúng. Thì thường á, nỗi đau đó nó vướng vào trên thân, lấy thân làm nền tảng, và nỗi khổ đó nó vướng trên tâm, lấy tâm làm hệ quy chiếu. Và sự thực tập vô ngã này đó, nó là một cái nghệ thuật ly tâm hóa nỗi khổ niềm đau, để cho đang khi nỗi đau về vật chất, về cơ thể đang diễn ra, tâm chúng ta đã tách ly khỏi đó, và do vậy cái nỗi đau đang có thật như là một thách đố, nhưng chúng ta không bị cường điệu hóa về cảm xúc, nhờ đó chúng ta được vượt qua nỗi đau. Thì bài kinh này đó đã được Đức Phật đề nghị Ngài Xá Lợi Phất và A Nan đến để giảng cho cư sĩ Cấp Cô Độc khi ông đối diện trước cái chết với cái cơ thể vô cùng đau đớn. Và khi thực tập trong vòng 5 phút thôi, ông xúc động rơi nước mắt và đề nghị hai vị thánh giả thưa Đức Phật là hãy truyền bá pháp môn đó cho quả đầy quần chúng. Thì hai vị tôn giả trả lời với ông rằng đó, thực ra là vì cư sĩ quá bận rộn với việc từ thiện và đôi lúc là không có thời giờ đầu tư vào vấn đề tâm linh. Cái bài kinh này Đức Phật giảng gần như là hàng ngày, nên nó là sự thực tập rất là quan trọng để chúng ta được an. Như vậy dựa vào cái sử liệu và bài kinh vô ngã đó, thì chúng ta thấy là cái việc cầu đó, nó quan trọng, mà thực tập để được an đó, nó là cái mấu chốt để giải quyết các vấn đề. Thời Đức Phật thì chưa có thuốc tê, thuốc gây mê, vốn là khoanh dùng cái cảm giác đau ở ngay cái địa điểm xuất hiện cơn đau. Như vậy sự thực tập đánh lừa cái tôi sở hữu ra khỏi cái đau trên thân, giúp cho chúng ta gọi là vô hiệu hóa cái đau một cách rất là thành công. Và do đó ngày nay khi chúng ta sử dụng các kinh cầu an, chẳng hạn như là Phổ Môn Quan Thế Âm đối với các hành giả Tịnh Độ Tông, hay là Dược Sư đối với một số hành giả của Đông Phương Tịnh Độ, hoặc là một số khác thì sử dụng kinh Hạnh Phúc 38 nghệ thuật để có được hạnh phúc trên đời, thì dầu là bài kinh nào được sử dụng thì cái mục đích của việc thực tập là tách rời cái dòng cảm giác khổ đau trên thân ra khỏi tâm. Và việc thực tập đó là một tiến trình ly tâm hóa hay là vô ngã hóa. Như vậy nếu không rõ được nội dung này mà ta chỉ đọc suông kinh không á, thì tác dụng của nó chỉ có là tâm lý, trong khi đó việc thực tập với nội dung hiểu đó nó trở thành là một sự chuyển hóa nội tại, phối hợp vừa cái tác dụng tâm lý qua nghi thức và phối hợp là sự thực tập vô ngã bằng sự hành trì, thì cái tiến trình được an dầu thân vẫn tiếp tục đang bệnh diễn ra một cách tốt hơn, đảm bảo hơn, và khi đã dứt được rồi đó thì nó không có tái phát như trong tình huống của những người bị bệnh. Và tương tự đối với nghệ thuật cầu siêu thì nó là một cái hỗ trợ về tâm linh để giúp cho hành giả đối diện với cái chết không phải trải qua những kinh nghiệm sợ hãi trong cô đơn, hoảng hốt trong tuyệt vọng, bế tắc trong những cái vọng tưởng, mà suốt quá trình sống mấy mươi năm đó, con người có thể có quá nhiều các hành động và chúng tái lặp lại như là một đoạn phim. Những cái tình tiết phim đó nó làm cho mình bị rối loạn đối diện trước cái cảnh sanh ly tử biệt. Thì việc sử dụng nghệ thuật và cái khóa lễ cầu siêu, chẳng hạn như kinh A Di Đà đối với hành giả Tịnh Độ Tông, kinh Vô Ngã Tướng đối với các hành giả Thiền Tông, Bát Nhã Tâm Kinh đối với một số Thiền Tông của Trung Quốc, cũng chỉ để giúp cho chúng ta thừa nhận cái thi thể này không phải là to, và nhờ đó chúng ta mới dễ dàng rũ bỏ nó. Rồi gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình thương, tính trách nhiệm và tất cả những quyến luyến về những thứ này cũng theo đó mà được rũ bỏ. Thì sự khổ niệm đó là một nghệ thuật giúp đỡ cho người ra đi được an tâm. mà các cái tâm lý và hành động cuối cuộc đời được gọi là cặn tư nghiệp đó, nó có giá trị định hướng cái cảnh giới tái sinh. Cho nên việc thực tập như thế rất là cần thiết. Dầu là những vị xuất gia từ nhỏ trong chùa mấy chục năm, đến khi đối diện trước cái chết đó, thì các bạn đồng tu cũng đều phải hỗ trợ, và hỗ trợ đó là không thể không có. Tuy nhiên để hỗ trợ cầu siêu được tốt đó, thì ta phải hiểu rõ được cái pháp môn hành trì của người đó là cái gì. Chứ đang khi người đó tu pháp môn tịnh độ mà mình lại hướng dẫn tứ niệm xứ là không ăn rơ, và do vậy cái sự kháng cự về pháp môn sẽ làm cho người đó bị xói lộn thêm. Hoặc đang khi họ là cái người trì chú mà ta nhiệt tình quá, ta lại hướng dẫn niệm Phật làm cho họ bị xói lộn. Cho nên trong giai đoạn này hãy nhắc lại cái tính là Phật tử và pháp môn mà họ đã hành trì, thì sự hỗ trợ đó đó sẽ có tác dụng hơn. Và điều quan trọng khác đó, ta phải phối hợp với thân nhân trong gia đình rằng là người này bị vướng cái gì về cảm xúc, về hành vi, về lối sống, về chấp trước. Thì đang khi chuẩn bị làm công tác hộ niệm cầu siêu đó, chúng ta phải đánh vào những cái bế tắc đó để giúp cho người đó tháo mở được. Còn bằng không đó thì hỗ trợ đó chỉ đơn thuần là tâm lý mà thôi. Vì đó cái vai trò của một người làm công tác hộ niệm trong các khóa lễ cầu siêu rất là lớn. Và do vậy người hộ niệm phải tự thực tập để định tâm, thì mới có thể giúp cho người khác cũng có thể có được định tâm, nhờ đó không còn hoang mang trong tiến trình tái sinh. Và đó chính là cái nghệ thuật cầu siêu mà Phật giáo đã sử dụng rất là lâu. Còn câu hỏi cuối cùng đó là vấn đề giữ giới và phối hợp trong việc trì tụng kinh. Và câu hỏi nêu ra đó là kinh tụng hàng ngày do chúng tôi biên soạn và ấn hành vào năm 1994, gồm khoảng 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ hai truyền thống Đạo Phật Nguyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa. Thì bản chất của việc giữ giới là tạo ra cái nền sống, đề sống đạo đức cho mình, và trên nền tảng tôn trọng các quyền lợi chánh đáng và công bằng xã hội của tha nhân. Cho nên người thực tập giới phải ý thức rõ rằng là mỗi hành vi, dầu vô tình hay hữu ý của chúng ta, đều có cái tác hưởng trực tiếp, và ở một vài phương diện khác là có cái cộng hưởng như là những dư chấn từ những hành động, để chúng ta cam kết và sống một cách chuẩn mực cho mình, và do đó không gây phương hại gì cho ai. Như vậy khi thọ trì các kinh, dầu bất kỳ là kinh nào, thuộc bất kỳ một pháp môn nào, thì hành giả đang lúc đó đó có được sự an tịnh tâm ý, bây giờ cái vọng niệm được chuyển hóa, có được sự an tịnh của thân do vì ngồi một chỗ trong chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên các hành động sát hại, dâm dật, lừa gạt, dối trá, hưởng thụ các độc tố không hề có cơ hội để xuất hiện. Và do vậy việc trì chú, tụng kinh, bái sám, thiền hành, niệm Phật đều được xem là phương tiện vô cùng hữu hiệu, giúp cho hành giả có thể duy trì được đời sống giới đức một cách thanh cao. Thì đó là một cái nghệ thuật thay thế đó. Cái tâm con người nó luôn luôn có những cái sự chênh lệch, và giống như cái ghế nó bị lúc lắc, ta dùng lời kinh trở thành một cái niêm chim vào, và do vậy dầu cho có các nghịch cảnh hoặc là những cám dỗ cạm bẫy, việc thọ trì kinh với tâm trong sáng, hiểu rõ lời kinh sẽ làm cho chúng ta hầu như là không bận tâm đến những cái thú vui xung quanh, vì nó không còn đủ độ áp phê về phương diện tâm thức, và nhờ đó chúng ta giữ giới được một cách rất là tốt. Cho nên sử dụng kinh như là một nghệ thuật thay thế, hành giả sẽ đạt được giới thanh cao. Còn kinh tụng hàng ngày hay là kinh nào đi nữa thì cái cách tụng á, là đừng nên nghĩ rằng là ta tụng một thời kinh là để trả bài với Phật, hoặc là chúng ta tính công với Đức Phật rằng là cho đến thời điểm này tôi đã tụng được bao nhiêu thời kinh và bao nhiêu danh hiệu Phật. Mà phải thấy rằng là việc tụng kinh là để hiểu rõ chân lý Phật dạy, như là những tấm bản đồ hay là những cái toa thuốc, và sẽ trở nên rất là vô duyên nếu ta cứ đọc cái toa thuốc paracetamol trị giảm đau, rồi tylenol trị nhức đầu mà chúng ta không hề uống đó. Cho nên là việc hiểu và đọc đi đọc lại để cho cái hiểu nó sâu hơn, ở nhiều phương diện chi tiết hơn, sẽ giúp cho chúng ta trong mọi tình huống không còn bị chao đảo bởi nghịch cảnh và các chướng duyên. Do đó chúng ta trở thành là một bậc chân nhân ở hiện tại. Do đó thọ trì kinh là một nghệ thuật để mở tâm, khai trí, nhờ đó giải quyết được các vấn nạn, vì theo Đức Phật trí tuệ là nền tảng của mọi sự thành tựu, thành tựu trong sự nghiệp thế gian và thành tựu trong đạo nghiệp tâm linh.